Kính chào Hội Thánh. Ngày 30 tháng 3 năm 1981, Tổng thống Hoa Kỳ là ông Ronald Reagan đã bị một người thanh niên khoảng 30 tuổi tên là Hinckley đứng ở trong nhóm người ngưỡng mộ lấy một khẩu súng dài và bắn 6 viên đạn. Và Tổng thống đã bị trúng một viên, dù rằng ông đã được mấy cận vệ đẩy vào chiếc xe limousine của ông. Và người phát ngôn viên về báo chí của Tòa Bạch Ốc đã bị bắn vào trong đầu một viên đạn, cho nên sau đó ông qua đời. Tên là Bradley. Mấy người đứng chung quanh hoan hô Tổng thống thì là bắt cái anh Henley đó, và sau đó hỏi anh thì biết là trước đó anh thì rất là mê nữ tài tử Jodie Foster, và anh theo dõi cô này và viết rất là nhiều thơ và muốn làm bạn với cô nữ tài tử Jodie Foster này, nhưng mà cô này từ chối liên tục. Cho nên anh nói tôi cũng là một người rất là nổi tiếng chứ, sao cô không để ý. Cho nên 2 giờ đồng hồ trước khi anh theo dõi cái chuyến đi của Tổng thống Reagan thì anh đã đứng ở trong nhóm người và anh nói với cô là nếu mà cô không có chịu làm bạn với tôi và nhận lời cưới tôi thì tôi sẽ bắn Tổng thống Hoa Kỳ. Sau đó thì cô Judy thì cũng gửi cái thơ đó cho cảnh sát, nhưng mà cảnh sát tưởng cái đó là giỡn hay là sao không để ý. Đây là một cái cách mà người ta muốn nổi tiếng, nổi danh, nó được tôn cao. Và mỗi chúng ta trong cuộc đời của mình thì có cái khuynh hướng là muốn người khác tôn trọng mình, tôn cao mình hơn là mình tôn trọng người khác. Nhưng sáng hôm nay chúng ta, trong tháng này chúng ta học về Chúa Thánh Linh. Thánh Linh là một trong ba ngôi Đức Chúa Trời, và một trong những phần hành nhiệm vụ của Ngài là tôn cao Đức Chúa Giêsu. Nên sáng nay chúng ta đọc mấy đoạn kinh thánh, mấy ý để chúng ta cùng học chung với nhau. Chúa Thánh Linh tôn cao Đức Chúa Giêsu như thế nào, và sự tôn cao Chúa Giêsu đem lại những ảnh hưởng gì, và làm sao chúng ta học tôn cao Chúa Giêsu qua đời sống của mình. Chúng ta ý cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Giêsu Christ yêu dấu của chúng con hết lòng cảm ơn Ngài vì Ngài đã ban ơn cho chúng con có thời giờ để suy gẫm lời Chúa sáng hôm nay. Xin Chúa dẫn dắt chúng con vào lẽ thật của Ngài, dạy dỗ chúng con hiểu về Chúa và giúp cho chúng con được năng lực để làm theo lời của Ngài. Chúa bao phủ chúng con trong giờ suy gẫm lời Chúa sáng hôm nay, người nói người nghe được ơn lành của Chúa, để cuộc đời của chúng con được tươi mới luôn trong Ngài, có một ý nghĩa khi chúng con sống trên đất. Chúng con cảm ơn Ngài và hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Ý thứ nhất, Chúa Thánh Linh tôn cao Chúa Giêsu như thế nào? Chúng ta trở lại Phúc Âm Giăng đoạn thứ 16, đọc vài câu ở trong câu 13, 14, 15. Lúc nào thần lẽ thật sẽ đến thì Ngài sẽ dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật. Vì Ngài không tự nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe và bày tỏ cho các ngươi những sự sẽ đến. Câu 14, ấy chính Ngài sẽ làm sáng danh ta, vì Ngài sẽ lấy đều thuộc về ta mà rao bảo cho các ngươi. Mọi sự cha có đều là của ta, nên ta nói rằng Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà rao bảo cho các ngươi vậy. Xem từ điển tiếng Việt ra tiếng Việt, là động từ tôn cao hay là động từ làm sáng danh, có nghĩa là đưa một người nào đó lên vị trí cao quý để cho mọi người biết đến mà khâm phục. Anh gì đó là bản tiếng Việt giải nghĩa động từ tôn cao làm vinh hiển. Sau 75 thì tôi nghe chữ là vinh danh, có phải không? Đó cũng là một cái chữ dùng chúng ta ở trong hội thánh thì dùng cái chữ là tôn vinh, phải không? Làm vinh hiển. Từ điển từ ngữ kinh thánh của tiếng Hy Lạp ghi là động từ tôn cao là to magnify, có nghĩa là làm cho lớn ra, là tôn cao là ca ngợi, là to praise, là có lời nói tôn trọng, là honor, tôn cao Chúa ở đây được hiểu là thừa nhận Chúa, là biết ơn Chúa, là chấp nhận bản tính và các hành động công việc của Chúa, là hiểu cái bản thể, tiếng Anh gọi là being, tinh túy, là accent của Đức Chúa Trời, là Đấng Thánh, the Holy God, là Đấng yêu thương, the loving God, là Đấng quyền năng, the powerful God, là Đấng không thay đổi, the unchanging God. Kinh Thánh ghi Chúa Giêsu tôn cao Đức Chúa Cha ở trong bài cầu nguyện của Chúa Giêsu trong Phúc Âm Giăng đoạn thứ 17 câu 1 là: Con xin Đức Chúa Cha tôn vinh, được tôn vinh. Đức hay là Đức Chúa Cha được tôn cao trong Chúa Giêsu, Phúc Âm Giăng đoạn thứ 13 câu thứ 17. Hành động tôn cao của Đức Chúa Cha được thể hiện trong Đức Chúa Giêsu khi Ngài đến thế gian. Vậy khi Chúa đến thế gian là bày tỏ những điều về Đức Chúa Cha cho mọi người, mà đầu tiên là các vấn đề của Ngài biết về Đức Chúa Trời. Vì Kinh Thánh ghi là không ai thấy Đức Chúa Trời. Nhưng mà khi Đức Chúa Giêsu thành hình thì qua Đức Chúa Giêsu chúng ta có thể hiểu được, thấy được Đức Chúa Trời là ai và như thế nào. Cho nên khi Chúa Giêsu đến thế gian bày tỏ những điều thuộc về Đức Chúa Cha, đó là cuộc đời tôn vinh Chúa. Giống như khi Chúa Thánh Linh tôn cao Ngài mà chúng ta đọc trong đoạn Kinh Thánh mình mới đọc là Giăng đoạn 16 câu 14. Chúa Thánh Linh tôn cao Chúa Giêsu như thế nào? Mấy câu Kinh Thánh ghi chúng ta đọc là Ngài bày tỏ những điều ở trong Chúa Giêsu hay những điều thuộc về Chúa Giêsu cho các môn đệ biết để chấp nhận. Những điều của Đức Chúa Giêsu là gì? Đức Chúa Giêsu có bản tính của Đức Chúa Trời. Ngài là ông trời thành người. Đức Chúa Giêsu giải bày, Đức Thánh Linh giải bày những việc mà Chúa Giêsu làm. Những việc Chúa Giêsu làm có một ý nghĩa gì đó trên cuộc đời của những môn đệ Chúa. Và những việc Chúa hành động có một ý nghĩa gì đó trên cuộc đời của chúng ta hôm nay. Và khi Chúa Thánh Linh làm những công việc đó, đó là cách Chúa Thánh Linh tôn cao Đức Chúa Giêsu. Chúa Thánh Linh sẽ nhắc nhở cho các môn đệ của Chúa về những điều là quyền năng của Đức Chúa Giêsu ở trong họ. Và qua sự hiện diện của Chúa Thánh Linh, Đức Thánh Linh nhắc với họ rằng Chúa Giêsu đã về trời nhưng Ngài tiếp tục ở trong họ qua Đức Chúa Thánh Linh. Để làm gì? Bởi Chúa Thánh Linh bày tỏ những điều dạy dỗ của Chúa, những công việc của Chúa, những ý nghĩa về những công việc và lời dạy của Chúa để cho mọi người đều hiểu. Và nhờ đó họ có thể sống một đời sống có kết quả. Một đời sống có kết quả vì biết Chúa là một cuộc đời tôn vinh Chúa. Phúc Âm Giăng đoạn 15 câu 8 ghi là: Vì tại điều này mà Đức Chúa Cha được sáng danh, đó là các ngươi sinh nhiều kết quả và các ngươi là môn đệ của ta vậy. Vì vậy cho nên chức vụ của Đức Chúa Thánh Linh luôn luôn tập trung chung quanh Đức Chúa Giêsu Christ. Vai trò của Chúa Thánh Linh ghi trong câu 13 là không có nói về mình. Ngài làm phép lạ cho mỗi chúng ta, Ngài giúp cho chúng ta hiểu, Ngài chữa lành, Ngài ban năng lực cho đời sống của mình là những người theo Chúa. Nhưng mà không phải để chúng ta nghĩ về Chúa Thánh Linh, nhưng mà để dẫn chúng ta đến sự biết quyền năng của Chúa và tạ ơn và ca ngợi Chúa, Đức Chúa Trời ba ngôi, Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh. Chúa Thánh Linh không dẫn chúng ta vào những kinh nghiệm hướng về Chúa Thánh Linh, mà dẫn chúng ta đến Đức Chúa Giêsu để chúng ta ca ngợi Ngài. Cho nên Chúa Thánh Linh dẫn chúng ta, giúp chúng ta trong đời sống theo Chúa tăng trưởng để mỗi ngày chúng ta giống Chúa. Và mục sư giáo sư Carson nói là không có điều gì làm vinh hiển danh của Chúa, tôn cao Chúa Giêsu qua cuộc đời mà mỗi chúng ta biết Chúa rõ mỗi ngày, sâu nhiệm Chúa Giêsu mỗi ngày Và cuộc đời biết Chúa nhiều thì có những hành động tốt đẹp. Phúc Âm Giăng đoạn 16 câu 15 giải thích thêm là Chúa Thánh Linh không lấy ý riêng nào từ Ngài, nhưng Chúa Thánh Linh thuận phục, hòa hợp với Đức Chúa Cha, lấy những điều về Đức Chúa Giêsu dạy, mọi việc Chúa Thánh Linh thực hiện trong cuộc đời của chúng ta là để tôn cao Chúa Giêsu. Cũng như trong cuộc đời Chúa Giêsu khi đến dưới đất, Ngài cũng nói là Chúa không tự mình làm những điều gì theo ý của Ngài, nhưng mà Ngài làm những mọi điều Ngài nghe từ Đức Chúa Cha và truyền đạt và bày tỏ cho mỗi chúng ta, mỗi môn đệ của Ngài. Rõ ràng nhiệm vụ của Chúa Thánh Linh là tôn cao Đức Chúa Giêsu, là đem Đức Chúa Giêsu đến một cái vị trí cao trọng để chúng ta khâm phục, để chúng ta thờ phượng Ngài, để chúng ta có một đời sống khi nói đến Chúa Giêsu thì người ta, những người chung quanh tôn trọng chứ không có chê bai. Phương cách của Chúa Thánh Linh bày tỏ là Ngài lấy những lời gì thuộc về Đức Chúa Giêsu phán, nói và rao bảo và thông báo cho các môn đệ của Ngài. Điều Chúa Giêsu phán là cái gì? Là lời trong Kinh Thánh. Chúng ta biết Chúa Giêsu là nhờ Đức Thánh Linh và những điều dạy dỗ ở trong Thánh Kinh. Có nhiều người thì nói là đọc Kinh Thánh buồn ngủ quá, à, khi nào mà mất ngủ thì phải lấy Kinh Thánh ra đọc. Nhưng mà Chúa Thánh Linh sẽ giúp cho chúng ta đọc Kinh Thánh và hiểu được ý nghĩa chiều sâu, và làm cho cuộc đời của mình được khích lệ. Và chúng ta, tác giả Thi Thiên nói là lời Chúa ngọt như nước mật của tàn ong. Lời Chúa có cái chất nuôi dưỡng tâm linh của mình. Và Chúa Thánh Linh giống như cái đèn pin flashlight. Chúng ta đi trong đêm tối, chúng ta có cái đèn pin. Bây giờ thì quý vị có cell phone, quý vị có cái function của nó là bật cái đèn lên để quý vị có thể thấy được một vài bước để quý vị đi cho an toàn. Vai trò của Chúa Thánh Linh trong chức vụ hành trình thuộc linh cũng vậy, giúp cho chúng ta hiểu được những điều về Chúa. Nhưng mà không phải chỉ biết được vài ngày để đi theo Chúa vài ngày, vài bước, nhưng mà Chúa sẽ tiếp tục bày tỏ những điều, chương trình của Ngài trên cuộc đời của chúng ta một cách rất là lâu dài, cho đến khi chúng ta được gặp Chúa và được kinh nghiệm ở trong nước của Ngài. Chúa đã hứa cung cấp sự hướng dẫn của Ngài cho công dân của Chúa. Thì tác giả Thi Thiên 119 câu 15 nói là lời Chúa là ngọn đèn soi chân tôi, là ánh sáng cho đường lối của tôi. Thi Thiên 32 câu 8 ghi là Chúa hứa ta sẽ dạy dỗ ngươi và chỉ cho ngươi con đường phải đi. Hành ra trong cái sự hướng dẫn đó, Chúa có cách là gửi Chúa Thánh Linh đến để hướng dẫn cuộc đời của mỗi chúng ta. Và khi Chúa Thánh Linh đến thì Ngài chỉ giúp cho chúng ta hiểu thêm về Chúa Giêsu và làm cho đời sống của Chúa Giêsu được nâng cao lên. Trung tâm chức vụ của Chúa Thánh Linh là tập trung về Chúa Giêsu và tôn cao Ngài. Một điều để chúng ta có thể thử nghiệm biết được đây là Chúa Thánh Linh thật á, là chúng ta xem coi những sự dạy dỗ về Chúa Thánh Linh là Chúa Giêsu ở đâu trong sự dạy dỗ về Chúa Thánh Linh. Ngày hôm nay thì chúng ta nghe rất là nhiều người để dạy dỗ hướng dẫn chúng ta phải học về Chúa Thánh Linh, phải cầu nguyện với Chúa Thánh Linh, mà không có để ý tới cái vai trò của Chúa Thánh Linh liên quan tới Đức Chúa Giêsu. Chúng ta phải xem trong kinh nghiệm của cá nhân, chúng ta nói ôi chúng ta là người đại dạy Đức Thánh Linh, rồi trong đời sống cộng đồng đức tin là một cộng đồng rất là chú trọng đến Chúa Thánh Linh, nhưng mà vậy thì Chúa Giêsu ở đâu ở trong đời sống của mình khi chúng ta nói là chúng ta có Chúa Thánh Linh? Vậy thì cộng đồng này nói là cộng đồng đầy ơn của Chúa Thánh Linh thì nói gì với Chúa Giêsu và về Chúa Giêsu? Bởi vì trung tâm và chức vụ của Chúa Thánh Linh là tôn cao, xoay trong vòng Đức Chúa Giêsu. Ngày hôm nay thì chúng ta nghe nhiều về phong trào Thánh Linh đó, và dạy dỗ chúng ta nghe rất là nhiều. Nhưng mà ở đây chúng ta cần phải lưu ý, vì Chúa Giêsu đã nói. Khi Chúa đi, Chúa gửi Chúa Thánh Linh đến, và Chúa Thánh Linh đến thì chỉ nói những điều thuộc về Chúa Giêsu. Cho nên khi chúng ta được Chúa hiểu biết thêm về Chúa Thánh Linh thì chúng ta phải nhớ là cái kết quả cuối cùng nó phải đi đến là giúp cho chúng ta hiểu thêm về Chúa Giêsu. Ngày nay Chúa Thánh Linh hoạt động ở mọi nơi, nhưng hoạt động là để tôn cao Đức Chúa Giêsu và công việc của Ngài. Rất buồn hiện nay mỗi khi chúng ta nghe nói về Chúa Thánh Linh, chúng ta chỉ đề cập tới là công việc của Chúa Thánh Linh giúp cho chúng ta, giúp cho con người chữa lành bệnh, mở trí chúng ta, thêm cho chúng ta năng lực, hoặc là ban cho chúng ta lời cầu nguyện được có kết quả, hoặc là quyền năng của Chúa Thánh Linh để chữa lành. Nhưng mà chúng ta không có nhớ là Chúa Thánh Linh giúp những việc đó là để cuối cùng chúng ta phải tôn cao Đức Chúa Giêsu. Chính Ngài bày tỏ Đức Chúa Giêsu trong quyền năng chữa bệnh, trong sự giúp đỡ chúng ta lớn lên trong Ngài. Và mục đích cuối cùng là để cho chúng ta lớn lên trong Chúa và chia sẻ những điều chúng ta biết về Chúa Giêsu cho những người xung quanh. Rất tiếc hôm nay chúng ta nghe nói về Chúa Thánh Linh rất là nhiều. Có người dạy chúng ta phải cầu nguyện Đức Chúa với Chúa Thánh Linh. Từ vì chúng ta cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu, chúng ta bỏ rơi Chúa Thánh Linh. Mà rồi rốt cuộc cầu nguyện với Chúa Thánh Linh mà không có nhân danh Chúa Giêsu. Ý thứ hai, Thánh Linh tôn cao Đức Chúa Giêsu đem lại lợi ích gì, đem lại những ảnh hưởng gì? Mục sư Eugene Peterson là người chuyển ngữ ra cái quyển Kinh Thánh The Message, là ngôn ngữ bình dân ngày hôm nay, thì ông nói Chúa Thánh Linh, vai trò của Chúa Thánh Linh là giúp chúng ta hiểu biết về lời của Chúa và khôn ngoan thêm. Có một số người thì suy nghĩ là khôn ngoan thì đọc Kinh Thánh nói sao, hình như Kinh Thánh nó không giải quyết cái nan đề của tôi, hình như Kinh Thánh này thiếu vài trang. Nhưng mà Chúa Thánh Linh thì có thể, nhưng mà có Chúa Thánh Linh thì giúp cho chúng ta hiểu là không, Kinh Thánh có đầy đủ mọi trang, không mất trang nào hết, và giúp cho chúng ta sẽ đọc tới những đoạn Kinh Thánh mà có thể đụng tới cái nan đề của mình. Còn có nhiều người khác thì nói đọc Kinh Thánh chúng ta khôn ngoan thì chắc ngoài việc đọc Kinh Thánh thì phải học thêm mấy sách khác, tự đọc quyển Kinh Thánh này không đủ, nó cũng không có giúp cho chúng ta khôn ngoan đủ. Nhưng mà Chúa Thánh Linh sẽ giúp cho chúng ta đọc tới đọc lui, và những nan đề và sự khôn ngoan của chúng ta sẽ được Chúa giúp đỡ. Quyển Kinh Thánh này là đủ, và Chúa Thánh Linh sẽ giúp cho chúng ta hiểu. Đây là quyển Kinh Thánh giúp hướng dẫn cho cuộc đời của mình. Ý thứ ba là có một số người nói thiếu khôn ngoan thì chúng ta phải cần thêm tri thức, học cho nhiều vô. Và nước Mỹ này học rất là nhiều và tội cũng rất là nhiều. Cho nên education, giáo dục không phải là một cách để trả lời cho nan đề của đời sống xã hội của tất cả, đều phát xuất từ vấn đề tâm linh. Là chỉ có quyền năng của Chúa Thánh Linh ở trong tâm của chúng ta mới có thể giúp cho chúng ta trở nên tốt đẹp. Chúa Thánh Linh sẽ giúp chúng ta hiểu Đức Chúa Giêsu là đường đi, the way, chân lý, the truth, và cách sống, the life. Nếu không có Chúa Thánh Linh giúp, chúng ta sẽ không bao giờ nhận biết Chúa là lối sống của mình, là con đường đi đến với Đức Chúa Trời. Cho nên mỗi chúng ta, ngay cả trong căn phòng này, ít nhiều quý vị đã kinh nghiệm Chúa từ ngày quý vị dâng lòng của mình cho Chúa. Vì Chúa Giêsu đã qua, Đức Chúa Thánh Linh đã vào trong tâm hồn của quý vị và hướng dẫn cuộc đời quý vị như thế nào đối với tội lỗi, như thế nào đối với những quyết định trong đời sống của mình. Nếu Chúa Thánh Linh không bày tỏ rõ ràng về Chúa Giêsu thì thật là khó chúng ta tin nhận Chúa và thờ phượng Ngài. Và những người tin Chúa lâu năm khó mà làm rạng danh Chúa và tôn vinh Ngài. Khi quý vị kinh nghiệm quyền năng của Chúa qua Chúa Thánh Linh làm những phép lạ trong đời sống của mình, dẫn quý vị ra những khó khăn của cuộc đời, quý vị kinh nghiệm được những sự dạy dỗ, những quyết định của quý vị trong đời sống của mình do Chúa dẫn dắt bởi Chúa Thánh Linh qua lời của Ngài. Khi chúng ta làm rất là nhiều điều trật, nhưng mà chúng ta được có cơ hội Chúa nhắc nhở trở lại với Chúa, Chúa vẫn kiên nhẫn giúp đỡ chúng ta, thì chúng ta hiểu được cái sự kiên nhẫn và tình thương của Đức Chúa như thế nào. Và tới một lúc chúng ta sẽ cầu nguyện và thờ phượng Chúa và tôn cao Ngài. Nếu Chúa Thánh Linh không làm việc, không gây những tác động đó, thật khó mà cho chúng ta nhận Chúa và tôn cao Ngài. Ý thứ ba, như vậy thì câu hỏi là chúng ta sẽ học tôn cao Chúa như thế nào ngày hôm nay? Thứ nhất, quý vị phải tiếp tục trở lại bài học về quyền năng của Chúa Thánh Linh và sức sống của Chúa Thánh Linh là sự hiện diện của Chúa Giêsu trong đời sống của mình. Chúa hứa là ta sẽ ở cùng các ngươi cho đến tận thế. Chúng ta không thấy Chúa đâu hết, nhưng mà Ngài ở trong dạng của Chúa Thánh Linh trong lòng của mình khi chúng ta cầu nguyện tin Chúa, và đấng đó vẫn tiếp tục ở với chúng ta. Dù chúng ta có thể không biết, không để ý, nhưng Ngài sẽ tiếp tục. Chúng ta phải cầu nguyện để xin Chúa cho chúng ta thấy rõ được sự dẫn dắt của Chúa mỗi ngày. Xin Chúa hướng dẫn con trước khi làm những quyết định. Thứ hai, nhờ Chúa chúng ta cầu nguyện để chúng ta có đức tin, để khi chúng ta hiểu lời Chúa rồi thì chúng ta phải có đức tin để vâng lời Ngài. Người ta nói nếu mình không tin lời của cha mẹ, mình khó vâng lời đó. Thì cũng như vậy, nếu chúng ta có đức tin, đây là những điều hứa của Chúa là thật, điều Chúa nói là làm cái điều này sẽ được phước tới ngàn đời, làm điều kia là sẽ bị phạt tới 3-4 đời. Có nhiều người tỉnh bơ à, cứ làm nói thôi Chúa thông cảm. Không, lời Chúa sẽ thật, lời Chúa sẽ thành sự thật. Chúa nói là trời đất có qua đi nhưng lời Chúa không bao giờ thay đổi, một chấm một nét cũng không có thay đổi. Nhờ Chúa chúng ta cầu nguyện để tìm kiếm Chúa mỗi ngày, để chúng ta cầu nguyện để cuộc đời chúng ta có mục đích, là mấy cái chữ sau đây: tôn vinh Đức Chúa Trời. Đó là tận cùng của cuộc đời của mỗi chúng ta mà khi Đức Chúa Trời cứu chúng ta. Bởi vì chức vụ của Chúa Thánh Linh là tôn cao Chúa, và những điều mà chúng ta sống mỗi ngày sẽ hoặc là tôn vinh Chúa, hay là sẽ làm cho người khác không kính trọng Ngài. Chúng ta tự xét mình và xin Chúa giúp cho chúng ta được đầy dẫy Chúa Thánh Linh, chứ đừng có say rượu. Ephesos đoạn 5 câu 16 là đừng say rượu, vì rượu xui cho luôn tuồng, nhưng phải đầy dẫy Chúa Thánh Linh. Hai bên nói chung với nhau là một người đầy dẫy Chúa đó thì không có say sưa, mà một người say sưa thì hình như chưa đầy dẫy Chúa. Cho nên trong cái mạng lệnh đó, xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta cầu nguyện. Khi Chúa Thánh Linh ngự vào trong chúng ta thì chúng ta cầu nguyện để mình nói điều gì, làm gì, để cuối cùng là mình hiện danh Chúa. Quý vị mỗi ngày lái xe ban ngày ban đêm đi qua các highway xa lộ, thấy nhiều tấm bảng quảng cáo phải không? Ban đêm chúng ta thấy có nhiều tấm bảng quảng cáo sáng rực, và chúng ta đọc được những các hình và những chữ quảng cáo ở trên các xa lộ. Nhưng mà nếu chúng ta đọc xong á, nếu chúng ta suy nghĩ là chúng ta nói chà, cái bảng quảng cáo này mấy cái đèn đẹp quá. Quý vị có khen cái đèn không? Quý vị sẽ đọc và hiểu cái sứ điệp hay là cái lời quảng cáo hay là bức hình quảng cáo họ muốn nói cái gì. Chứ quý vị không có khen cái đèn. Trong một cái nghĩa đó, khi Chúa Giêsu sai Chúa Thánh Linh đến trên cuộc đời của chúng ta là soi sáng, là cho chúng ta thấy hình ảnh, đem cho chúng ta có những ý nghĩa của sự dạy dỗ của Ngài trên cuộc đời của mình. Và Ngài sẽ, Đức Thánh Linh sẽ tiếp tục làm công việc đó để giúp đỡ chúng ta hiểu biết Chúa Giêsu từ đây cho đến ngày Chúa Giêsu trở lại. Cho nên tôi cầu nguyện để cho mỗi chúng ta hôm nay biết cuộc đời của mình là cần học lời Chúa, vì Chúa Thánh Linh chỉ có thể hướng dẫn cuộc đời của mình qua lời của Ngài. Nên một số các anh chị có nói gì lý do này, tại sao chúng ta phải học thuộc lòng Kinh Thánh rồi này kia, hay là đi học trường chức nhật, thì cuối cùng nếu chúng ta không có lời của Chúa thì Chúa Thánh Linh thật là khó dùng lời của Kinh Thánh để có thể giúp đỡ cuộc đời của mình. Nên xin quý vị dậy sớm đi học trường chức nhật, học thuộc lòng mấy đoạn Kinh Thánh quan trọng, để cho Chúa Thánh Linh có thể nhắc chúng ta trong những cái lúc mà chúng ta không có quyển Kinh Thánh cầm trong tay. Cầu nguyện để xin Chúa giúp cho cuộc đời của ông bà anh chị em trở thành những người sống tôn cao Chúa. Và qua cuộc đời của mình thì Chúa sẽ được tôn cao. Chúng ta hiệp ý cầu nguyện.
Lạy Chúa Giêsu Christ yêu dấu của chúng con, chúng con hết lòng cảm ơn Ngài vì một lần nữa lời Chúa nhắc nhở chúng con mục đích của Chúa Thánh Linh là tôn cao Chúa. Và Chúa cứu chúng con để chúng con còn tiếp tục sống ở trên đất này là để làm sáng danh Ngài. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng con trở lại với mục tiêu đẹp đẽ, cao trọng, quý giá này. Xin Chúa ở với mỗi chúng con để trong từng quyết định, những lời nói, những sự tương giao, những sự tiếp xúc của chúng con hôm nay và ngày sắp tới có một mục đích đặc biệt, đó là sẽ tôn cao danh của Chúa. Và cuộc đời chúng con sẽ chọn Chúa Giêsu để bước đi theo Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài. Xin Chúa tha tội cho chúng con vì sự chậm trễ, vì sự lý luận, vì sự biện hộ cho nhiều lý do mà chưa nhắm mục đích là tôn cao danh của Ngài. Chúng con Ngài xin Chúa sáng nay làm tươi mới quyết tâm của chúng con để chúng con sống và tôn cao danh Chúa. Xin Chúa ban cho cộng đồng đức tin ở tại Thánh Austin này sẽ có những quyết định, những mục vụ, những cuộc đời để kết quả cho Chúa và làm sáng danh Ngài. Chúng con hãy làm cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.